Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm 2017. Các vị thấy cái vèo mất một tháng rồi đấy ngay. Và ngày tháng nó cứ mòn mỏi dần như vậy. Thưa đại chúng, là chúng ta hứa với nhau là khóa tu này mình sẽ kiếm những bài thơ thiền để học buổi sáng và những cái ngữ cú thiền học buổi tối. Sáng nay chúng ta sẽ học bài thơ của Ngài Đồng Kiên Cương. Không biết các vị biết Đồng Kiên Cương không ạ? Tức là Ngài Pháp Loa, đệ nhị tổ của truyền thống thiền Trúc Lâm. Ông có cái tên rất là lạ. Kiên Cương có nghĩa là nó cứng và nó chắc. Và trong sử liệu ghi rằng là mẹ ông có thai, sinh con gái hoài, cho nên tới chừng có thai ông, bà ghét, bà không muốn sinh nữa, bà muốn phá thai. Uống thuốc đâu 7-8 lần gì đó mà không phá được. Cuối cùng sinh ra Ngài Đồng Kiên Cương nhà ta. Cho nên đặt cái tên là nó cứng như đá. Giết hắn, giết không chết. Cái điều kỳ lạ. Điều kỳ lạ thứ hai, thưa các vị, là Ngài xuất gia với Điều Ngự Giác Hoàng khoảng chừng trên dưới 20 tuổi thôi. Điều Ngự Giác Hoàng trên cái chuyến Vân Du đi về phương Nam, liên kết với chim thành để tạo thành cái đền hòa bình chim Việt vào thời ấy. Thế rồi trên đường Vân Du gặp Đồng Kiên Cương, thế rồi một vài câu thiền ngữ gì đó. Ngài Điều Ngự Giác Hoàng thấy Đồng Kiên Cương có cái nhân duyên rất là tốt lành, cho nên đặt tên là Thiện Lai, và gửi cho một vị hòa thượng ở cái vùng Thanh Hóa, Nghệ An gì đó tu, chứ cũng chưa dẫn về Kinh Đô Thăng Long. Và sau cái chuyến Ngài đi qua Kinh Đô Đồ Bàn, liên kết lại được với Chế Mân xong rồi, thì Điều Ngự Giác Hoàng mới về lại Kinh Đô Thăng Long, thì Đồng Kiên Cương nhà ta mới, tức là Thiện Lai, nó về lại Thăng Long đảnh lễ Điều Ngự Giác Hoàng. Thế là Điều Ngự Giác Hoàng mới tặng cho cái pháp hiệu là Pháp Loa. Chữ Loa có nghĩa là con ốc. Pháp Loa là con ốc Pháp. Các vị biết là những già lam tự viện ngày xưa, mỗi lần thỉnh các vị pháp sư thăng tòa, thường thường họ đánh trống và thỉnh chuông, họ thổi loa nghe, thổi ốc Pháp ấy. Và cái truyền thống này, thưa các vị, Việt Nam giờ vẫn còn. Có những cái chùa cổ, trong đó ngoài trống và chuông còn có những cái con ốc to lắm, thổi cũng kêu khá là hùng tráng ấy. Truyền thống Phật giáo Tây Tạng, thưa các vị, thổi cái kèn họ nó dài bằng đây tới góc đấy đó. Các vị biết kèn của Tây Tạng nha, các vị sư rồi. Ông nào ông ấy dường như phổi khỏe lắm, cho nên thổi mới nổi cái kèn đó chứ, thôi thổi gì nổi, to quá. Thì chúng ta trở lại Ngài Pháp Loa. Thưa các vị, Ngài 24 tuổi là Ngài đã làm đệ nhị tổ kế thừa dòng chảy của Thiền Trúc Lâm Yên Tử, lãnh đạo cả một cái sơn môn Yên Tử, từ núi Yên Tử cho tới các cái đại già lam ở Kinh Đô Thăng Long. Là một vị đệ nhị tổ kế thừa Điều Ngự Giác Hoàng, các vị biết rằng là rất là nặng nề chứ không có đơn giản. Vừa chịu trách nhiệm về cái công trình phát triển của tông môn, vừa chịu trách nhiệm về công trình giáo dục chư tăng, và làm quốc sư của một triều đình lúc 24 tuổi. Nào là những sách khắc bản kinh, nào là dạy giới tỳ kheo, và tính ra cuộc đời Ngài cho xuất gia cả khoảng 1.000 hay là hơn 1.000 vị tăng thọ tỳ kheo giới. Mình nêu ra vài điều từ Ngài Pháp Loa để các vị thấy rằng là tuổi trẻ nhưng mà Ngài gánh vác đại sự, là một vị quốc sư của nước Đại Việt vào thời ấy. Và cái công trình làm đạo của ông, thưa các vị, nó không dài, tại vì ông mất gì những năm nó mới 46 tuổi thôi nha. Đời người, thưa đại chúng, có khi nó như một bông hoa nở ra rồi thì tàn rất sớm. Có những vị thầy họ tài hoa phát triển rất sớm, nhưng mà họ sống tới già, nó là cái điều kỳ lạ. Và cũng khéo duy trì, chứ thông thường bông hoa nở sớm thì thường thường mất sớm á. Anh qua phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc mệnh, đời tài quá. Chuyện Kiều cũng có hai câu đó rất hay. Và Ngài Đồng Kiên Cương nhà ta thì thưa các vị chỉ có hai bài thơ thôi. Còn lại đó là những án văn Ngài dạy chúng thôi, chứ còn không có thơ thẳng nhiều. Mình nhớ là mình đã có lần trích cho các vị học, nhưng mà hôm nay mình chép lại hai bài thơ này, nhân những ngày Tết chép để cho các vị thuộc lại. Đôi khi học rồi mình đâu có thuộc đâu, cho nên giờ ta chép tặng lại để cho các vị thuộc nhé. Cái bài đầu rất là hay, đó là Nhập Tục Luyến Thanh Sơn. Ở đây chắc các vị còn thuộc mà hả? Nhập Tục Luyến Thanh Sơn. Thanh Sơn là chi? Là núi xanh. Nhập tục là vào trần thế. Lòng thì nó cứ lưu luyến, không muốn rời núi xanh. Thưa các vị, Già Lam Tịnh Địa ngày xưa đều cất ở trên núi cao rừng vắng đó, chứ không ở giữa phố thị lao sao. Và Ngài ở Côn Sơn hay là ở đâu đó được mời về Kinh Đô Thăng Long. Trước khi khởi hành về Kinh Đô để làm Phật sự thì Ngài rất là bồi hồi nhìn lại núi xanh đó. Cho nên làm một cái bài thơ ngủ ngôn thôi, nhưng mà thơ Ngài Pháp Lo đặc biệt rất hay nghe. Nó rất là thanh thoát, nó rất là đơn sơ, thanh thoát. Và nó gần gần giống với thơ hài cũ của Nhật ấy. Ông có bốn câu thôi. Là sơ xấu cùng thu thủy. Sơ xấu cùng thu thủy. Sàm nham lạc chiếu trung. Ngang đầu kháng bất tận. Lai lộ hữu trùng trùng. Thưa các vị, là cái cách dùng chữ Ngài rất là đặc thù nha. Sơ nghĩa là nó thưa thớt, xấu nghĩa là nó gầy guộc, thưa thớt và gầy guộc. Cùng thu thủy tức là cái dòng thu thì nó cạn kiệt. Các vị thấy một câu ngắn năm chữ mà nó chứa nội hàm ba cái sự việc, tức là ba cái hình ảnh của một mùa thu nghe. Cây trên rừng thì nó rụng hết lá, nó còn vài chiếc, và núi thì nó gầy guộc lởm chởm cao, và dòng thu thì nó cạn, nó còn chỉ một khe nước róc rách thôi. Thông thường mùa hè mưa cho tới mùa đông thì nước nó nhiều, cho nên khe nó chảy thành suối. Thế nhưng mà cuối mùa xuân rồi thì nước nó cạn queo rồi. Và do vậy cho nên tới mùa thu thì thưa các vị, cái dòng suối nó ào ạt vào mùa đông và mùa hè, thưa các vị, nó cạn mất. Cho nên là cùng thu thủy là vậy. Sơ xấu cùng thu thủy. Sàm nham lạc chiếu trung. Sàm nham là những cái núi đá dựng phía xa, nó chớn chở, lởm chởm, nhô lên cái vùng trời, gọi là sàm nhám. Lạc chiếu trung có nghĩa là ánh mặt trời đã nghiêng bóng rồi. Những cái mảng nắng nó đang rớt xuống ở cái vùng thung lũng. Lạc chiếu trung là vậy. Lạc là rớt, chiếu là soi sáng giữa những cái thung lũng. Xuyên qua những cái lớp núi nó chớn chở, thì ánh nắng mặt trời nó cũng gần gần như muốn tắt ở trong những cái thung lũng. Ngang đầu kháng bất tận là ngẩng đầu nhìn thăm thẳm xa đường về Trường An đó. Lai lộ hữu trùng trùng là đường đi vào nó chập trùng nhiều nẻo lắm. Thưa các vị, đây là một bài thơ mà nếu các vị học thuộc thì nó vô cùng lý thú nghe. Âm Hán Việt nó đã hay rồi. Thế rồi người ta dịch dòng thu in dáng núi, họ dịch cũng khá hay ạ. Dòng thu in dáng núi, chót vót dưới chiều tà, ngẩn mắt trong vời vợi. Mình tưởng anh Đồng Kiên thuộc bài này chứ. Đường vào dùng cái chữ đường về đi. Trập trùng xa. Trập trùng có nghĩa là chập trùng đó. Đường vào chập trùng xa. Đường vào kinh đô Thăng Long nó nhiều nẻo, nó chập trùng, khói bụi đầy. Thưa các vị, cái bài thơ này nó phản ánh tâm trạng của Ngài Pháp Loa nghe. Dường như cái tâm trạng này tâm trạng chung của những vị thiền tăng trong quá khứ. Mình không phải là thiền tăng, mình không thầy bá vơ thôi, nhưng mà mỗi lần đi xuống núi dạy học mình cảm thấy nó có cái gì nó nao nao. Rời núi đi là một việc, là một việc can đảm lắm. Tại vì thưa các vị, ở núi nó có sự yên bình tĩnh lặng của núi rừng. Và điều thứ hai tuyệt vời đó là chừng như quanh năm Lộc Nguyễn không có khách. Tết cũng lẹt xẹt vài ba người vô phòng trà uống trà chừng 10-15 phút rồi cái rồi họ đi à. Rất ít có khách. Giờ đây thì thưa các vị, chừng như là khách cả ngày đều có, nhưng mà ở núi thì nó rất ư là thanh thản cuộc đời. Là nhìn mình, là nhìn Ngài Pháp Loa ngày xưa thấy rất là thương nha. Về kinh đô Thăng Long thì bao nhiêu việc phải làm, nào là in kinh. In kinh không có nghĩa như bây giờ nghe, chọn cái loại gỗ tốt làm mộc bản, rồi mướn cả hàng trăm hàng ngàn thợ khắc chữ ngược, rồi mới bôi mực lên rồi dán giấy vô để nó có những trang kinh. Người ta gọi cái từ là mộc bản đó, các vị có nghe chứ hả? Tức là những bản gỗ kỳ công ạ. Chọn gỗ thế nào mà có thể không bị nắng mưa thời tiết làm co giãn, có thể để lâu cả hàng vài trăm năm. Những mộc bản của Tàu vào thế kỷ thứ 9 thứ 10 và của Đại Hàn, thưa các vị, bây giờ nó chất một sân môn rồi đó, là một loại củ quý của chốn nhà Lam á. Thì các vị hình dung rằng ở Trung Hoa, ở Hàn Quốc, ở Việt Nam nó có những cái điều này. Một tờ kinh thì họ chạm trên một cái bản gỗ thế này. Và các vị hình dung rằng là viết chữ cho thiệt đẹp mà viết chữ ngược nghe. Rồi dán vô, rồi mới đục lõm xuống những cái phần không phải chữ, chừa cái chữ nó còn lại. Thì các vị hình dung rằng một trang kinh là bao nhiêu công sức của con người. Không lường được công sức. Một bộ kinh chắc cả nhà. Và Ngài Pháp Loa nhà ta phải làm công trình này, in giới bản tỳ kheo, in kinh Kim Cang, in luôn tất cả những cái phần ngữ lục của thời Ngài Trần Nhân Tông viết. Ví dụ như Trần Nhân Tông có Thạch Thất Miệng Ngữ, rồi có Thiện Lâm Thiết Chỉ Ngữ Lục, rồi Tế Trung Thượng Sĩ thì cũng có ngữ lục nghe. Tóm lại là vào thời đầu nhà Trần, thưa các vị, cái nền văn học đã được định hình và rất là phong phú từ thời Lý qua tới thời Trần để lại. Rồi một cái biến cố lịch sử mà mình kể ra đây, các vị thấy thương cho đất nước Đại Việt nhé. Vào cuối nhà Trần, khi Hồ Quý Ly xóa ngôi, sau Hồ Quý Ly thì cái chuyện xảy ra đó là nhà Minh á, Minh Thành Tổ cử quân qua, thưa các vị, đánh đất nước Đại Việt và gom toàn bộ thư tịch văn hóa phẩm, tức là những mộc bản được khắc từ thời nhà Trần đốt sạch. Chỉ có cái bi ký bằng đá giấu ở các chùa xa, không gần kinh đô Hà Nội thì còn thôi, chứ còn toàn bộ những văn hóa phẩm nơi đất Thăng Long, thưa các vị, bị hủy diệt sạch. May mắn thay, giờ ta còn tìm lại được một vài bộ thôi. Đó là bộ Thiền Quyển Tập Anh. Một số thi ca còn sót lại thôi. Đây là những bản thi ca của quý còn sót lại đây. Rồi mình trở lại cái vấn đề, thưa các vị, nhập tục luyến Thanh Sơn của Ngài, của Ngài Pháp Loa là như vậy nghe. Từ ở Thanh Mai Sơn nhìn về kinh đô Thăng Long, thưa các vị, nó xa vời vợi, đường vô thì chập trùng. Không phải cái chuyện đường xa, không phải là nhiều lối đi, mà cái chuyện đó là về thành phố rồi thì bao nhiêu việc gánh trên vai cả một cái dòng tu yên tử, và làm trách nhiệm của một vị quốc sư triều đình này. Dạy cho Trần Anh Tông, dạy cho Hoàng Phi, dạy công chúa. Thì các vị hình dung rằng là mỗi lần rời núi mà về thành phố là một việc đắn đo. Cho nên cái bài thơ này nó nói được cái tâm trạng của Ngài Pháp Loa khi Ngài rời Thanh Mai Sơn về lại Hà Nội. Dòng thu in dáng núi, chót vót dưới chiều tà, ngẩn mắt trong vời vợi, đường về chập trùng xa. Nó có cái gì cô quạnh, hiu hắt buồn ở đây. Nhưng mà không đến nỗi làm đắm chìm tâm thức người ta giống như là thơ của những nhà thơ ấy. Thì các vị có dịp đọc mấy bài thơ của Quang Dũng thì các vị thấy là cái hơi thơ của những nhà thơ nhân thế nó làm cho lòng người ta trùng xuống rất là dễ. Quang Dũng có một bài là một thoáng tình cờ đó, có cái tên khác là bài Trắc Ẩn đó. Chắc ở đây cũng có người thuộc chứ hả? Không ai thuộc. Bài thơ này nó có một cái lịch sử cũng hay lắm ạ. Quang Dũng vác túi đi kháng chiến về vùng Thanh Hóa, ghé nhà người bạn, nghe anh bạn nói rằng có một cô giáo ở Hà Nội về vùng Thanh Hóa này mở lớp dạy học, người đẹp mà tên cũng đẹp, nết cũng đẹp nữa. Cái Quang Dũng nhà ta nghe cái tự nhiên si tình mất, không thấy mặt thấy mày, chỉ nghe nói thôi là trái tim nó bồi hồi nghe. Không biết các vị có vậy không hả? Nghe tên thôi, nghe nói thôi, nghe bạn mình tả dáng người, tả tánh nết và cái nhân cách của cô giáo thôi là anh bồi hồi rồi, anh làm bài thơ liền. Rồi sau đó tìm gặp đôi lần mà không gặp, rồi sau có những lần gặp mặt nhưng mà một thoáng tình cờ thôi, thì cô nàng lại đi về cái vùng tán cư mà. Tức là họ từ Hà Nội tán cư về Thanh Hóa và họ làm chút việc lắc sắc, gọi là giúp những trẻ em đang mù chữ ở vùng đó. Cho nên ảnh viết cái bài thơ là chưa gặp sao đành thương nhớ nhau. Bài nói đó, đòi phen số phận cũng cơ cầu, người đi mang nửa hồn đơn lẻ, ta về hoài niệm một nỗi câu. Chỉ viết thơ thôi chứ có làm gì được đâu, không hoài niệm. Tức là chưa từng thấy mặt nhưng mà đã thương chết thương sống rồi. Khói thuốc chiều sông hỡi dáng người, tức là anh ta bắt chiếc ghế đẩu nhìn dòng sông trôi làm bài thơ này. Và chắc cũng bập thuốc phì phèo cho nên khói thuốc chiều sông hỡi dáng người. Phương nào đôi mắt ngó xa xôi, nào ai biết được lòng u ẩn đã lắng nhiều trong những mảnh đời. Ảnh cứ tưởng tượng rằng là chắc cái cô giáo này ở phương xa cũng có thể là đang nhớ về ảnh. Ảnh hình dung rằng là có người này đầy lòng nhân hậu, từ phố thị về đây mở một lớp dạy học và chăm chút một chục hoặc là vài chục em bé nghèo nơi đây đó. Cho nên khói thuốc chiều sông hỡi dáng người, phương nào đôi mắt hướng xa xôi, nào ai biết được niềm u ẩn đã lắng nhiều trong những mảnh đời. Toàn là cái tưởng tượng thôi các vị. Những anh chàng nào làm thơ hay đều tưởng tượng cả. Tưởng tượng rằng là cô rất ư là dễ thương, mở một lớp học dạy cho bao nhiêu đứa trẻ, nhìn đôi mắt trẻ thơ và lòng đầy trắc ẩn. Rồi đoạn thứ ba là tôi viết chiều nay chiều tưởng vọng, làm thơ mình lại gửi riêng mình, sông trôi luôn gửi niềm vô tận, biền biệt ngày sánh, xa ngày sánh. Chỉ tưởng tượng thôi chứ có thấy mặt đâu. Tôi viết chiều nay chiều tưởng tượng, làm thơ mình lại gửi riêng mình. Có biết người ta địa chỉ đâu gửi? Làm thơ cất túi thôi. Làm thơ mình lại gửi riêng mình, sông trôi luôn gửi niềm vô tận, biển biển ngày xanh xa ngày xanh. Gửi cái tâm tư của mình, tức là gửi cái tương tư của mình theo dòng sông trôi thôi. Dòng sông trôi thì vô tận. Cũng giống như tuổi trẻ, tuổi thanh xuân quẩy túi vào chiến trường cứu quốc. Và thưa các vị, ngày tháng nó trôi vậy đó. Sông trôi luôn gửi niềm vô tận, biển biệt ngày sánh xa ngày sánh. Thời đại bao lần khô nước mắt, qua đèn xin gửi chút tâm tư ngắn dài, xin học người thiên cổ, vạn đại sầu lên chẳng bến bờ. Thưa các vị, là đất nước Việt Nam vào cái thở kháng chiến 1, kháng chiến 2, các vị hình dung rằng không có người con trai nào không quẩy súng ra chiến trường để cứu quốc cả. Lúc bây giờ chưa có chủ nghĩa gì đâu nghe. Chỉ là một việc là người yêu nước nhìn cái tình trạng quân thù có mặt trên đất nước, rồi người ta gọi là theo tiếng gọi quê hương rồi đi cứu quốc, chứ còn không có cái chủ nghĩa cộng sản hay là diệt minh gì nơi đó cả. Họ không biết gì chủ nghĩa gì hết, chỉ một trái tim nóng hổi yêu nước thôi, quẩy túi ra chiến trường vì một việc là cứu nước. Thế hệ con trai vào thời đó, thưa các vị, rời gia đình đi thì người nhà khóc cạn cả cạn nước mắt nghe. Này bố, này mẹ, này chị, này em, này người yêu, khóc khô nước mắt à. Các vị đọc cái bài Tống Biệt Hành á, tôi nghĩ chắc ở đây cũng có người thuộc Tống Biệt Hành nhé, không lẽ không ai thuộc hả? Nhưng mà mình trở lại bài thơ Quang Dũng, đọc tiếp đoạn, chứ không thôi rồi thiếu nợ nhau. Chiều ấy, đoạn cuối là chiều ấy em về thương nhớ ai, tôi thấy đường đi đã rất dài, tím tím chiều hôm, lên bóng núi đường chiều mờ nhạt cánh hoa phai. Chị nàng, thưa các vị, đi về vùng núi xa, và anh chàng có chứng kiến được chị nàng đi đâu, mà chỉ tưởng tượng thôi. Chiều ấy em về thương nhớ ai, biết người ta có nhớ hay là không nhớ. Tôi thấy đường đi đã rất dài. Đúng là con đường đi về cái chỗ tản cư, cái chỗ ở rất là xa. Tại vì từ đó đi về thành phố dạy học mà. Tôi thấy đường đi đã rất dài, tím tím chiều hôm lên dáng núi, đường chiều mờ nhạt cánh hoa phai. Các vị thấy là cái hơi thơ nó làm cho người ta não lòng nghe. Một con người đi hun hút vào vùng núi xa, bóng chiều đang đang dần dần làm mờ nhạt bóng người đi, và trên con đường đi cũng mờ nhạt. Nó có cái đạo lý trong đây á. Đạo lý gì? Thưa các vị, không khéo đời người chúng ta cũng đang đi vào bóng chiều hun hút vậy đó. Kỳ thực là mỗi người chúng ta đều đang đi vào đêm tối đó chứ. Tại vì thưa các vị, khi màn đêm về, nó hàm nghĩa rằng là các vị đang đi vào cõi giới bên kia. Và cái chết là cái cuối con đường ai cũng đi đến cả. Và từng bước ta đang đi là từng bước đi để đi vào hun hút bóng đêm á. Chiều ấy em về thương nhớ ai, tôi thấy đường đi đã rất dài, tím tím chiều hôm lên dáng núi, đường chiều mờ nhạt cánh hoa phai. Và thơ Quang Dũng đặc biệt là ông hay làm xen kẽ vô những cái đoạn thất ngôn tứ cú, ông làm cái đoạn ghi sáu chữ, năm chữ. Rồi đoạn cuối ông gieo gieo vận là ngũ ngôn, là một chiếc linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh, màu tím chiều chậm chậm hoàng hôn nghe một mình, chuông giáo đường rời rạc tan vỡ nhiều âm thanh, một chiếc linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh. Đoạn kết đó rất hay nghe. Cái cô giáo kia một chiếc bóng lung linh rất là mong manh đi về ngút ngàn ở trong chân núi vắng và chìm mất trong màn đêm. Một chiếc linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh, màu tím chiều chậm chậm hoàng hôn nghe một mình. Thưa các vị, buổi chiều nó xuống rất là chậm, và cái người ở lại thì nghe bóng đêm nó tràn ngập nơi nơi không gian và tràn ngập nơi lòng. Hoàng hôn nghe một mình, chuông giáo đường rời rạc tan vỡ nhiều âm thanh. Ông gặp cô nàng ở phía sau của nhà thờ Bến Thánh Giá, nghe cái tiếng chuông giáo đường bon beng rời rạc, làm cho không gian nó cũng tan vỡ, nó vỡ vụn thành từng mảnh. Chuông giáo đường rời rạc tan vỡ nhiều âm thanh, rồi câu kết là một chiếc linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh, một bóng người, một chiếc linh hồn, một mảnh hình hài, thưa các vị, hun hút vào bóng núi á, mất tiêu luôn. Rồi các vị liên hệ lên đời sống mình, các vị thấy mình cũng đang như vậy nghe. Thưa các vị, dù cho các vị có 100 người thương yêu các vị, nhưng mà các vị vẫn là một chiếc linh hồn nhỏ thôi, một mảnh hình hài đơn côi, một con người rất cô độc giữa cuộc đời này. Đừng hòng nắm tay ai để đi về cõi chết được cho mất công. Dù có cùng chết một lượt, nhưng mà hai mảnh linh hồn không có cách chi mà đi chung nhau được, theo nghiệp. Thế thì các vị nhìn thấy là người nhân gian, tức là tâm thức nhà thơ làm thơ, thì cũng cái chuyện là nhìn thấy người đi hun hút bóng, hoặc là mình đi hun hút bóng, nhưng mà cái nỗi niềm, cái tâm cảm của họ nó tràn đầy những xúc cảm nghe. Nó làm cho mình đọc mình cũng buồn theo, nhưng mà thơ của ngài Pháp Loa thì các vị đọc cũng là nhìn người đi hun hút bóng vào những nẻo mịt mù đó. Thế nhưng mà nó nhẹ hơn, nó có một cái chút bàng hoàng thôi, một chút xao xuyến thôi, một chút chạnh lòng thôi. Nói theo cái từ văn chương đó, chạnh lòng một chút thôi chứ không đến nỗi là làm cho lòng mình chìm đắm nghe. Dòng thu in dáng núi, chót vót dưới chiều tà, ngẩn mắt trong vời vợi, đường về chập trùng xá, nhẹ thôi. Nhưng mà nếu đọc tới đọc lui hoài thì nó cũng thấm, thấy là đường chập trùng lắm. Bài thơ này gọi cho ta là hãy chọn con đường đi nghe, không thì đợi tới lúc già thưa các vị, đường sẽ rất chập trùng, không biết mình sẽ đi đường nào. Đời sống ta thưa các vị, ngay bây giờ từng bước, ngay bây giờ từng hơi thở vào ra, các vị là các vị đang chọn con đường đi đó. Còn không thì sẽ rất là băn khoăn, rất là bất an, không biết đi đường nào nhé. Ngài Đạt Lai Lạt Ma trong cái cuốn 108 lời giải á, Ngài có một câu mà nếu các vị đọc, các vị nghe chấn động. Đó là người ta tu tập một đời để chuẩn bị cho một phút trước khi giả từ trần thế thôi nghe. Một đời sống của các vị tu tập để các vị chuẩn bị cho các vị một phút thôi. Kỳ thực rằng là giai đoạn giữa sống và chết nó xảy ra chưa tới một phút. Có phải vậy không? Nếu thiện nghiệp mình đầy, tâm thức mình nó tràn đầy ánh sáng, mình luôn sống được với cái năng lực chánh niệm, hoặc là sống được với cái tâm vị tha, tâm yêu thương, lòng độ lượng, tức là cái phước nghiệp mình, nó hai tầng nha. Phước nghiệp của cõi đời này ta tạo đủ dày, đủ lớn, thì cái việc nó xảy ra tất nhiên là tới lúc lâm tử đó, cái giây phút lâm sàng cận tử, các vị sẽ thấy là cái cuồng phim của đời người nó chiếu chậm lại. Tất cả những điều lành thiện, dễ thương, tuyệt vời và bao nhiêu cái ân huệ các vị đã ban cho con người nó hiện lại, nó làm cho lòng ta tràn đầy phúc lạc. Cho nên mình ra đi trong trạng thái tâm vô cùng an lạc, vô cùng thanh thản. Cái điều này là một lẽ thực. Ai đã từng kề cận hoặc là ai đã từng gần gũi những người bác sĩ chăm sóc bệnh nhân cái chết lâm sàng, các vị đều nghe kể điều này thôi. Dù cho họ hôn mê, dù cho họ như thế nào cả đời, nhưng mà trước khi chết thì nó đều có một giai đoạn, đó là tự nhiên thần trí họ rất tỉnh sáng. Hỏi họ chuyện bé thơ lúc 5 tuổi, lúc 10 tuổi, họ nói vanh vách, họ nhớ sạch, dù bình thường họ quên hết. Thế nhưng mà giây phút cận tử thì cái điều kỳ lạ rằng là họ tự nhiên nhớ lại. Và mình thăm dò vô cái văn hóa Việt vào thời cổ thì các vị nhớ rằng ông bà ta có một câu rằng là khi chết rồi có một phút giây hồi dương đó. Nó sống lại như ngọn đèn trước khi tắt là nó phực lên một lần cuối vậy. Thế thì thưa các vị, ta chuẩn bị cho sự ra đi của ta trong một phút mà phải làm cái công việc này tới một đời người chứ không phải một vài ngày nhé. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu thấy rằng là đường phía trước còn chập chùng, nhiều lối quá không biết đi đường nào, thì biết rằng là ta chưa có đủ thông minh để chuẩn bị cho mình, và phải chuẩn bị nó ngay từ bây giờ, từng hơi thở một vào ra, chứ không có chuyện là mai với rủi. Tại vì thưa các vị, một đời người nó là một cơ may rất là hiếm gặp chứ không phải đơn giản. Các vị không có tận dụng được cái sự may mắn của một đời người này, mất quyền này rồi thì không có cách chỉ các vị tìm lại được cái điều kiện tuyệt vời như các vị đang có đâu nghe. Đó là mình giải thích cái bài thơ của Ngài Pháp Loa. Nhưng mà trọng tâm mình không phải học bài này nghe. Bài này mình chép lại tặng cho các vị để các vị ôn lại, các vị thuộc bài này thôi. Trọng tâm của mình là bài thứ hai, bài sau thôi. Giờ xóa bài này đi. Chắc đại chúng thuộc cái bài này rồi ha. Có 20 chữ mà. Thuộc bản âm Hán Việt, thuộc luôn bản dịch. Sơ sáu cùng thu thủy, thàm nham lạc chiếu trung, ngang đầu kháng bất tận, lai lộ hữu trùng trùng. Dòng thu in bóng núi, chót giót dưới chiều tà, ngẩn mắt trong vời vợi, đường về chập trùng xá. Mỗi người chúng ta đều có đường về cả, chứ không cứ gì phải là quan dũng mới thấy cô giáo kia đi về trong chân núi xanh nha. Ta đều có đường về cả. Ta cũng nên nhớ một điều rằng là đường có chập trùng hay là phẳng bằng, con đường càng về càng gặp ánh sáng hay là càng đi càng vào đêm tối, do ta tự quyết định từ ngay bây giờ. Từ ngay bây giờ. Xin đại chúng nhớ điều này nghe. Mỗi người đều có con đường. Và cái sự quyết định của các vị phải quyết định từ ngay bây giờ. Có thể con đường đó là từ đêm tối ta đi tới cuối đường thì ánh sáng. Có thể là quyết định từ ánh sáng đang có mặt đây trong hiện đời đây, càng đi về bóng tối. Tùy ta thôi, khéo chọn thôi. Còn không thì thưa các vị, mình phí một đời đó. Mình lặp lại cái câu nói rất là ý nghĩa và dễ thương là anh hãy tu tập một đời để chuẩn bị cho anh một phút thôi, một phút cuối đời. Muốn có một phút cuối đời thanh thản, ra đi theo ý mình muốn thì phải làm cái công việc là tu tập một đời ngay bây giờ, đừng để muộn. Bài thứ hai của Ngài Pháp Loa là bài Thị Tịch, là bài dạy chúng trước khi chết. Dạy chúng trước khi chết: vạn duyên tài đoạn, nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mộng quyển giang, trân trọng chư nhân hưu tá vấn, nam biên phong nguyệt cánh mang khoan. Có nơi thì họ dùng chữ hoàng, hoàng khoan. Mình đọc cho các vị chép cho được, là thuộc lòng cái cho nó có vốn rồi. Vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mộng quyển giang, trân trọng chư nhân hưu tá vấn, na biên phong nguyệt cánh hoàng khoan. Vạn duyên là chi? Tất cả những cái ràng buộc đời sống của ta, tức là bao nhiêu nỗi niềm ràng buộc đời sống chúng ta bên ngoài ở bên trong, gọi là vạn duyên á. Tại đó là vừa cắt xong, cắt sạch. Nên nhớ là đây là cái ngày cuối cùng của Ngài Pháp Loa trước khi mất. Ngài viết bài kệ này để lại cho Đồ Tôn Đệ Tử, cho những hoàng đế, hoàng hậu, cung phi, Đồ Tôn Đệ Tử xuất gia và người tại gia. Mới 40 ngoài tuổi thôi chứ mấy. Muôn duyên vừa đoạn, một thân nhàn nhã thôi. Nhất thân nhàn là một thân nhàn nhã để thông dong đi thôi. Tứ thập dư niên mộng quyển giang là hơn 40 năm. Sống giữa cõi đời mộng mị này, làm những việc mộng mị này. Dù cho danh lớn đó là quốc sư của triều đình, dù cho làm bao nhiêu Phật sự, dù cho được người ta tôn kính, thờ phụng, lễ lại, cũng là chuyện mộng mị thôi nghe. Hơn 40 năm, và cái công trình Phật sự to lớn là kế thừa tổ vị, làm bao nhiêu việc lợi ích cho con người, nhưng mà tự trung lại. Tóm lại thì ông nhìn tất cả việc ông làm đó chỉ là chuyện mộng mị mà thôi. Ở trong cõi mộng mị, làm những việc mộng mị. Tại vì thưa các vị, dù cho danh lớn trùm cả đất trời, dù cho các vị được vạn người thương yêu, muôn người kính trọng, thế rồi chuyện xảy ra là chi? Trả hết về cho vô thường, ra đi một mình thôi. Cho nên thấy được đạo, sáng được tâm, thể nghiệm thể pháp thân hiện tiền, đi vào cái trạng thái tâm bất sinh diệt mới là chuyện của người thông tuệ. Còn không thì chúng ta chỉ làm một việc rất là lây quay trong cõi mộng, làm những việc mộng mị. Và các vị chân sư truyền thống bậc thượng bảo rằng là chưa có một người lữ khách nào ghé lại quán trọ khùng đến nỗi là bưng ngói bưng gạch, hoặc là làm bao nhiêu việc giúp giùm cho cái quán trọ, trong khi mình ngủ có một đêm mình ra đi thôi. Các vị đều là những người khách trọ đã từng trọ, hoặc là các vị đã từng nghe nói chuyện này, thì các vị thấy rằng là không có người khách trọ nào họ tới ngủ qua đêm, mà họ thức cả đêm mà mày mò cọc cà, họ làm bao nhiêu việc cho cái anh chủ quán cả, phải không? Ví dụ như mình là những người lữ thứ mệt nhọc vô cùng, đi trên đoạn đường dài, ghé lại cái lữ quán bên đường, mình ngủ qua đêm, sáng lại lên đường. Các bạn hình dung rằng là mình làm cái chi khi mình ghé khách sạn? Tắm rửa sạch sẽ, người ngợm mát mẻ, sạch khói bụi của đường xa rồi thì nhảy lên giường cái đợp là ngủ cho tới sáng, có phải vậy không? Và di dưỡng tinh thần, bảo vệ sức khỏe để dặm đường dài ta còn đi nữa, cha cái nó nỗi khùng gì mà thức là quét, nào là dọn, nào là giặt giũ ra mền giúp cho anh chủ khách sạn đâu, bỏ tiền ra thuê để ngủ qua một đêm cho cuộc đời nó hạnh phúc, thế mà lại thức luôn cả đêm không có lo ngủ, mà lại là quét vôi lại sơn tường lại sửa soạn lại đi lau nhà giùm cho cái tên khách sạn kia, quả có khùng mới làm điều này. Từ cái điều đó trở lại đời sống chúng ta nghe. Thưa các vị nhìn cho kỹ thì chúng ta ghé lại nơi đây để làm chi? Để nuôi dưỡng đời sống mình, để làm cho thiện nghiệp mình đầy, để làm cho trong tương lai khi mình rời hành tinh này mình bay lên cao, phải vậy không? Không có cái chuyện là mình làm cái chi lục đục cả đêm giải dầu để đóng góp cho cái nơi chốn mà mình tạm nghỉ. Nói như thế thì hơi tiêu cực, nhưng mà kỳ thật rằng người thông minh nào cũng biết là việc họ ghé lại đây để làm gì, chứ không phải là ghé lại đây để tô son giác vàng chi cho cái khách sạn. Và nếu mình thấy được điều này rồi thì thưa các vị, nó xảy ra nơi tâm thức mình hai điều nghe. Nó xảy ra điều thứ nhất, đó là tự nhiên ta thấy rằng là cái cuộc gặp mặt của mình với người rất là mong manh. Các vị gặp mặt người thân, các vị không kéo dài được bao nhiêu lâu đâu. Này là bố, này là mẹ, này là vợ, này là chồng, này là con, thưa các vị. Ta chỉ gặp mặt trong giai đoạn ngắn của một đêm trong khách sạn thôi nghe. Rồi sáng lại thì chia tay đường ai nấy đi. Có phải vậy không? Cho nên không có đến nỗi khùng chi mà vung vãi buồn giận ghét thương vào người, làm cho nó mất vui đi trong một đêm gặp mặt. Rồi nếu người ta lo xa nữa thì thưa các vị, đôi khi trên con đường lữ thứ á, có khi mình gặp lại á, thế thì mắc gì mình gây thù chuốc oán với những người mình đã gặp nơi đây. Khi có quan niệm đời sống như thế này rồi thì thưa các vị, người ta sống với người thân người ta hoặc không thân với người ta, nó có chút tình người, cư xử với nhau rất tử tế, rất đẹp đẽ để còn chia tay, rồi để còn gặp lại chứ. Và cái điều quan trọng hơn là họ biết rằng trong một đêm quá quý, cho nên họ không nỡ làm cho họ bất an, họ sầu khổ, họ chuốc phiền muộn vào tự thân á. Cái điều rất là dễ hiểu, đó là nguyên tắc này nó luôn đúng, đó là khi các vị gây khổ cho người thì các vị chuốc khổ à, tự chuốc khổ. Các vị làm bất hạnh cho ai thì các vị làm bất hạnh cho chính các vị á. Còn các vị làm cho người nào hạnh phúc thì các vị có được hạnh phúc liền. Và điều này nó là một lẽ thường chứ không phải là cái chi ghê gớm, nó chẳng hề là nhân quả gì của đạo Phật đâu. Nó là chân lý phổ quát trong cuộc đời này. Anh thương người thì người thương lại, anh căm thù người thì người căm thù lại, anh xử sự đẹp với người, người xử sự đẹp lại với anh. Đơn giản thôi. Cụ thể hơn, anh nói những lời móc họng người ta thì coi chừng họ móc họng lại anh, phải không? Có khi họ không dùng lời đâu, họ dùng tay đấm á. Mình nói một lời nhưng mà cái quả là người ta đấm vào mặt mình, chứ người ta không dùng lời nữa. Luôn có lời mà. Thế thì thưa các vị, khi biết rằng cuộc đời này rất là mộng mị thì người ta trân quý cuộc sống người ta như vậy. Không có phí phạm đời sống nè. Làm những việc vô cùng hữu ích cho chính mình. Và cũng biết rằng cuộc đời này gặp gỡ nhau rất ngắn, cho nên người ta sẽ làm được tất cả việc đẹp, việc lành, việc dễ thương cho những người họ gặp trên cuộc đời ạ. Vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mộng uyển giang. Trân trọng chư nhân hưu tá vấn là xin gửi lời lại cho mọi người rằng đừng có hỏi cái chuyện bên kia, đừng hỏi gì về chuyện là trả lời này về cho cát bụi, cảnh giới bên kia nó ra làm sao cả, bởi vì bên ấy trăng gió nó rộng vô biên. Nó hàm nghĩa chi? Thưa các vị, là bên kia nó không có phiền não, không có khổ đau, rất thênh thang. Đây là Ngài Pháp Loa, Ngài nói về tự thân của Ngài nghe. Trả lời này về cho cát bụi: các ông đừng có lo, ta đi không có đúng đường, đừng có lo rằng con đường ta đi gập ghềnh như ở trần thế này. Không, trăng gió rộng thênh thang, đầy ánh trăng, đầy gió mát. Hay nói cách khác là nơi cảnh giới phía sau cõi chết này do ta đã chuẩn bị một đời. Cho nên khi rời này tứ đại thì ta có chỗ về, nghiệp lành ta đã đầy, cho nên có thể tái sinh lại làm tổ, có thể sinh lên cảnh giới lành, có thể nhập niết bàn vĩnh tịch. Chuyện này ta đã chuẩn bị xong rồi. Cho nên xin mọi người đừng có thắc mắc, đừng có băn khoăn. Cái cảnh giới sau khi ta rời này tứ đại rất là mênh mông, trăng gió rộng thênh thang là như vậy. Thế thì người ta dịch cái bài này cũng hay lắm. Mình chép cái bản dịch tặng cho các vị. Mình xóa cái này bớt nha. Hy vọng rằng các vị chép cái thuộc cho vui nha. Không thuộc bản âm tiếng Hán thì thuộc bản tiếng Việt cũng được. Một thân nhàn nhã dứt muôn duyên, hơn 40 năm mộng hảo quyền, nhắn lại mọi người xin chớ hỏi. Bên kia trăng gió rộng vô biên, thế rồi mình hỏi với nhau là bài thơ này câu nào quan trọng? Thưa các vị, hai cái câu này là kết quả thôi nghe. Thì thực rằng là ta đừng lo chi về kết quả cả, mà ta hãy lo cái nhân thôi, cái việc cần làm ở trên này. Làm được hai điều ở trên này. Thứ nhất là cắt đứt muôn duyên, một thân nhàn nhã, và coi mọi việc thành đạt lợi danh vân vân như mộng mị, thì các vị tự nhiên đạt được cái kết quả là các vị đi vào cái không gian, cái vùng trời rộng vô biên, có trăng thanh và gió mát thôi. Cho nên hai câu này quan trọng ạ. Mình còn chưa làm được cái nhân mà mình mơ ước rằng là sau khi tôi trả lời này về cho các buổi thì tôi đi vào cái không gian bát ngát có gió mát trăng thanh, dường như chuyện này không xảy ra được. Mình chỉ có thể đi vô cái vùng là tâm tối đen đeo, đầy thú dữ và đầy hoảng loạn sợ sệt bất an thôi à, chứ không thể tiếp xúc được ánh sáng, thưa các vị. Thế là mình khai thác thêm vài điều của bài thơ này. Thứ nhất là dứt muôn duyên, bao nhiêu nhân duyên để chúng ta có thể giải trừ nó cho cuộc đời nhẹ gánh bao nhiêu. Thưa các vị, là nhìn chung là có hai loại thôi nghe. Hai loại. Một là ngoại duyên. Hai là nội duyên. Ngoại duyên là gì? Những cái duyên ràng buộc mình với xã hội, với người bên ngoài, tức là những điều liên hệ của mình với bao nhiêu việc. Làm thành đời sống, làm thành tình cảm, làm thành sự ràng buộc ái nhiễm thì gọi là ngoại duyên á. Thưa các vị, có những người họ ở trong 1.000 loại duyên ràng buộc nhưng họ vẫn thênh thang. Có trường hợp này không? Có chứ. Thưa các vị nhìn vào các vị thiền sư trong quá khứ, ví dụ như Ngài Trần Nhân Tông, các vị biết rằng là ông bao nhiêu duyên ràng buộc. Thưa các vị, cả một đất nước Đại Việt quay quanh ông. Gần hơn, thưa các vị, ông đi tu rồi thì 500 bà hoàng phi cung tần mỹ nữ đi theo, đến nỗi là nhào xuống khe, không biết cái khe đó kêu khe gì đó, giải quan chết á. Các vị thấy là thế, nhưng hoàng đế nhà ta quyết lòng tu là tu thôi, cắt ái một cách nhẹ nhàng. Trước khi đi bảo là không được theo ta, ta một mình đi tu thôi. Thế là mấy bà hoàng thương quá cho nên lục tục kéo đi. Kéo đi tới ngang đó, ông nói là ngang đây không được quyền lên nữa. Tại vì Ngài lên tới đỉnh Phân Tiêu, trên Ngọa Phân Am thì nó heo hút, núi đụng cả mây mà. mây mù quanh năm thưa các vị mà leo lên Yên Tử thì các vị biết điều này. Ở đây ai leo lên Yên Tử? Có phải vậy không? Thú thật các vị là mình chưa biết Yên Tử chỗ nào nữa nghe. Thế thì từ cái điều này mình nhìn lại thưa các vị, chừng như là những bậc thiền tăng trong quá khứ các ngài đủ dũng lực để cắt hết những cái duyên ràng buộc. Ngoại duyên các ngài coi rất nhẹ. Và thông thường người xuất gia rồi thì họ phải khởi phát đại tâm làm điều này, cắt hết những cái ràng buộc về ân ái nhân gian. Kỳ thực, thưa các vị, cái bước đầu tiên khi bước vào thế giới nhà chùa, người ta định nghĩa rằng là xuất gia có nghĩa là xuất thế tục gia, tức là rời bỏ gia đình thế tục rồi mới xuất phiền não gia, rồi xuất tam giới gia nghe. Xuất thế tục gia nó hàm nghĩa sâu hơn cái chuyện là mình bỏ nhà đi tu. Bỏ nhà đi tu anh chỉ mới làm được 1/3 việc thôi, anh chỉ rời cái nhà nhỏ thôi, anh đi vô cái chùa nó ở nhà lớn rồi. Do vậy cho nên xuất thế tục gia nó hàm nghĩa rằng cắt ân cắt ái đối với người thân. Những ân ái ràng buộc, thưa các vị, trước khi thọ giới là hướng về phương Nam, đảnh lễ bố, đảnh lễ mẹ, đảnh lễ ông, đảnh lễ bà, xong rồi. Bao nhiêu ân nghĩa đối với các đấng sinh thành, thưa các vị, đảnh lễ lần đó là đảnh lễ về hình thức. Về nội dung đó là tâm của người xuất gia phải gắn chặt với Pháp, phải hành trì, phải hứa rằng một đời này thành đạt được cái sự đức hạnh của người tu để làm chi? Ở mức độ cạn nhất là khi một người xuất gia hoàn thiện được đức hạnh thì trả được ơn sinh thành của người thân là khác. Tại sao? Thưa các vị, bao nhiêu ân nghĩa sinh thành đúc lại thành hình thể của một con người, mà con người này nếu không đi tu ở đời thì thưa các vị chìm vào cát bụi lãng quên. Cụ thể nhất là các vị nhìn coi, nếu ông thầy tu, nếu cái người xuất gia mà họ không tu ở nhà thì họ làm chi? Họ cõng một cô gái về làm chi tiếp? Có được một đám đồ tôn đệ tử, thế thì có khi làm khổ bố mẹ thì chớ, chứ làm sao mà giúp được bà. Tại vì thưa các vị, cái điều hẳn nhiên đó là khi có con có cái rồi thì cái sự yêu mến đối với cháu nội bà nó rất là nặng nề. Rồi khi mình túng ăn, mình thiếu, mình đói, mình tật, mình bệnh thì rõ ràng rằng là làm lây cái nỗi niềm lo lắng bất an của bà đó chứ. Thế rồi đi tu đầu tiên chưa có làm được gì nên hình, nhưng mà đã làm được cái điều có hiếu đầu tiên, đó là bớt đi được cái sự lo lắng cho bà. Theo tôi nhìn thấy vậy đó. Đi tu là bớt đi cái sự lo lắng cho mẹ. Điều thứ hai là thưa các vị, đó là mình có lỡ chết đi thì bớt đi nỗi khổ rất nhiều người nghe. Tại vì đâu có vợ đâu mà khóc, con cái nó cũng chẳng buồn, ma chay lê lưỡi làm chi cho mệt. Nhất là những người tu mà xa nhà càng xa nữa thì thưa các vị càng sung sướng cuộc đời. Thưa đại chúng rằng là mấy đứa đồ tôn đệ tử thì nó lo hậu sự cho mình, nó nghĩ rằng là tới già rồi cần phải có cái chùa nè để tật bệnh nuôi nè, rồi thêm nữa là tới chừng thầy chết có người bưng lư hương nè, có người sờ sờ cái hòm, có người khóc. Ô chuyện đó tôi không cần nha. Bệnh thưa các vị, nơi nước Mỹ này bệnh đưa vô bệnh viện mà không xong rồi thì chuyện gì phát sinh? Và di chúc đàng hoàng là ta mà lỡ bệnh không nói được thì không có cho thở oxy, không có đút ống vào miệng vào mồm chi cho nó mệt, hãy để cho ra đi cách tự nhiên. Thưa các vị, mình đã lọc quyển rồi, càng ngày mình càng thấm được cái đời sống mong manh vô thường và cái tính tạm bợ nó vô cùng là tự nhiên và rất dễ thương á. Các vị hình dung rằng một ông thầy, ông vốn là người Kitô, ông xuất gia thành một tỳ kheo tăng tu rất là lâu, thế rồi vô bệnh viện. Các thầy tới thăm ông nói rằng là ông mà mổ tim xong rồi thì ông về ông sẽ sống rất là hùng tráng, tám mấy tuổi rồi. Và nói cười tươi như hoa. Ấy vậy rồi khi người ta chích thuốc mê vô mổ tim và phẫu thuật xong nó đấy rồi, đợi hoài cũng không tỉnh lại. Đi luôn, nhẹ nhàng thôi. Và thưa các vị là trong những ngày thầy đó mất á, thì đại chúng đang bận khóa tu, cho nên gửi vô trong cái tủ đông lạnh giùm tôi 1 tháng sau. tháng sau lôi ra đốt xong rồi. Cái chuyện đó là thưa các vị là đem trò rải cùng làng cuối xóm, tức là núi rừng Lộc Uyển rất mênh mông cho nên rải trò thoải mái thôi. Đem một cái hình ông để trên bàn thờ. Và những tấm hình còn lại, thưa các vị là họ đem mà để cạnh cửa sổ vậy. Không buồn là kỷ niệm lưu ảnh gì cả. Rồi mình thấy để cạnh cửa sổ thấy tội nghiệp cho nên mình đem để chỗ phòng trà mình. Để mỗi khuya mình rót trà mình mời ông cốc. Tại vì cái người bằng hữu này dễ thương lắm. Khuya mình ra thì ông mời móc câu. Ông nói được 2 tiếng móc câu thôi, nhưng Mỹ mà. Mời móc câu, cũng rót cho mình ly trà. Trà móc câu. Và đi lâu về ông hỏi chứ khỏe không? Nói khỏe, gật đầu, tốt. Mà mình thì không buồn nói tiếng Mỹ. Ông học được 1 tiếng thôi. Thưa các vị, tóm lại, là người xuất gia, thưa các vị, Phật dạy rằng là ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não rồi mới ra được khỏi nhà tam giới nghe. Đó là đối với người xuất gia, khi họ luyện đời sống mình vào chùa, là thân đã rời khỏi gia đình, nhưng mà cái điều quan trọng hơn là tâm rời được ngôi nhà thế tục. Không ai luyến người thân. Mình thấy các thầy các cô giờ vác xác về nhà giữ đám cưới đám hỏi, vác xác về nhà tổ chức sinh nhật đình đám vân vân. Thưa các vị, mình rất là dị ứng với cái chuyện là đám giỗ đám chạp ở gia đình, rất dị ứng với cái chuyện cưới xin của bà con dòng họ nghe. Đừng hòng mời mình. Thậm chí thưa các vị, cái sinh nhật của ai mà mình biết thì đừng hòng mình vác xác tới mất công. Sinh nhật của mình mà ai tổ chức là mình vô cùng khó chịu. Thưa các vị, mình nghe ra là bây giờ những thầy lớn họ tổ chức một lần sinh nhật là cái bánh của họ có 4 người khiêng. Hàng triệu đồng. Hàng triệu đồng. Mình không biết là tiền đó họ làm như vậy để làm gì. Và trong khi đó thưa các vị, dành dành vài trăm triệu của tổ chức sinh nhật á, mà làm được bao nhiêu thiện sự nghe. Cái điều này nó tố cáo rằng là dường như ta ở trong chùa nhưng mà ta chưa hề xuất gia. Chưa xuất thế tục gia, thế thì phiền não gia đừng hòng ra khỏi nghe. Đó là mình nói về ngoại duyên của người xuất gia tu. Thế là ngoại duyên của những người cư sĩ Phật tử. Các vị hình dung rằng là nếu mình không khéo thương mình, không khéo trân quý đời sống tu tập, thì những cái thứ ngoại duyên này cho tới lúc mình chết chưa cắt được. Chắc như vậy đó. Mình rất là bối rối, rất là bất an, rất là lo âu. Tại vì dường như mình chưa giải quyết xong mọi việc. Nhiều việc làm lắm. Nào là phố chợ, nào là tiệm tùng, rồi nào là con cái. Và thưa các vị là thậm chí có khi mình thương ông chồng mình quá hoặc bà vợ mình quá, mình chết rồi mà ra đi không có yên. Ở lại đó để giữ, coi coi bà có lén phén với ông nào không. Hoặc là ở lại đó giữ coi là bà có thương ông nào khác ngoài mình không. Thưa các vị, có những người họ chết rồi nhưng mà thần thức họ không thể rời dương thế. Họ cứ ở bên cạnh người thân của mình để làm ma, để hù dọa nhau. Và nói cái chuyện đó thì nó trong thế giới siêu hình ta không biết đâu mà lường, nhưng mà cái chuyện gần nhất là thế này. Thưa các vị, có những người hơi thở tắt rồi nhưng mà thần thức họ còn quyến luyến đến nỗi là máu nó cứ chảy ra từ lỗ mũi từ miệng á. Do vì họ không thể rời được cái chấp trước về đời sống, những cái ngoại duyên nó đang gắn liền với họ. Mà trong tất cả loại ngoại duyên này, thưa các vị, ngoại duyên về vật chất thì xả ly còn dễ. Nhưng mà những cái ngoại duyên tình cảm thì vô cùng khó xả ly ạ. Có khi già rồi. Thế nhưng mà những cái ngoại duyên tình cảm mình cũng chưa thể gỡ được á. Mình gắn bó vô cùng nặng nề ạ. Rồi có khi thưa các vị, người ta sợ nó rớt mất cho nên người ta tìm mọi cách để ràng buộc đó, chứ không phải là bản chất của những nhân duyên đó nó gắn với các vị. Các vị nghe mà ai mà hấp hôn rồi các vị biết người ta rất là sợ nó rơi rớt cho nên họ hấp lại cho nó nóng lại. Đó là những vấn đề ngoại duyên, đó là một loại ràng buộc rất là nặng nề. Mình tóm lại để cho nó dễ hiểu thế này, thưa các vị, hai phần của ngoại duyên, một là ngoại duyên vật chất, hai là ngoại duyên tình cảm nghe. Vật chất thì các vị có thể xả ly được, nhưng mà tình cảm thì vô cùng khó khăn. Và cái tình cảm này phân ra làm hai loại nghe. Tình cảm của người càng già, thưa các vị, đối với chuyện hôn phối, đối với người hôn phối của các vị xả ly rất dễ. Nhưng mà với con các vị, với cháu các vị thì đừng có hòng. Mình chắc như vậy đó. Càng già, tình cảm ta nó lại dồn về cho người trẻ, dồn về con với cháu nghe. Còn đối với chồng thì ta chán lên tới cần cổ rồi, cho nên thưa các vị, xả ly dễ lắm. Cái ông già nào cũng khó chịu hết á. Rồi bà già nào về già cũng càm ràm, cũng khó chịu cả, cho nên sống với nhau tới già là một nỗi chịu đựng nhọc nhằn lắm, cho nên xả ly dễ. Nhưng mà con với cháu xả ly không dễ. Đây là điều thứ nhất, các vị nhận diện về đoạn muôn duyên. Ngay ngoại duyên là khó rồi nghe. Nhưng mà nó còn ở bên ngoài, nó chưa đáng nói đâu. Đoạn nội duyên mới là chuyện đáng cho chúng ta bàn đấy. Các vị chép bài này, bài Vinh này rồi hả? Hơn 12 giờ rồi. Giờ muốn nghỉ hả? Có được bao nhiêu phút? Mới có 1 giờ thôi à. Giờ nghỉ được chưa? Hay là muốn học tiếp? Học tiếp. Thưa các vị, cái phần nội duyên này mình có thể chia ra nghe. Chia ra làm hai. Phần thô, mình hay dùng cái từ này đó. Phần tế. Tức là cái phần này rất mịn, phần này rất là thô. Thế nào là thô? Nhận diện được rất dễ gọi là thô. Cái phần nội duyên tức là những cái ràng buộc bên trong tâm thức của các vị không buông xuống được, gọi là nội duyên bên trong. Cái gì là những ràng buộc trong tâm thức buông không được? Buồn nè, giận nè, lo âu nè, thất tình nè, sầu khổ nè, bất an. Thưa các vị, ở phần thô đó là những dạng tâm hành, những dạng cảm thọ, nó sinh, nó diệt, nó bồng bềnh, nó làm trĩu nặng lòng ta. Ta nhận diện rất dễ. Thế nhưng phần thô này nó có hai. Cái thô dễ nhận diện và cái thô khó nhận diện nghe. Ví dụ như cảm xúc của các vị, yêu thương của các vị là một loại thô, dễ nhận diện. Giận của các vị, bực bội, bất an của các vị, cáu gắt của các vị, nhận diện rất dễ. Nhưng buồn thì khó. Tại vì, thưa các vị, cái nỗi buồn dường như nó chìm lặng, khó nhận diện. Niềm vui thì nó rộn ràng, nó nổi lên trên. Giận dữ nó cũng rộn ràng, nó nổi lên trên. Bực bội, bất an, căm ghét nó cũng đang nổi lên trên, cho nên nhận diện rất dễ. Nhưng mà có những hiu hắt buồn trong tâm thức á, thưa các vị, nó chìm rất sâu, khó nhận diện lắm. Trạng thái tâm hành của ta, thưa các vị, nó được cân bằng bằng hai cái thứ nghe. Buồn và vui. Vui là cái phần nổi, buồn là phần chìm. Hai cái này nó tạo lại, nó làm thành một cái loại xúc cảm nội duyên. Và khó bỏ lắm. Có thể các vị nhận diện được cái phần thô, như giận dữ, như căm tức, như bất an, thịnh nộ. Thế nhưng mà cái phần mệnh đó là những cái nỗi niềm bên trong tâm thức, như cái chất ganh tị đó cũng thuộc về cái loại thô, nhưng mà khó nhận diện á. Hơi hầm hầm, hơi khó chịu, hơi bực mình. Và từ những điều này nó khởi lên, tức là nó nổi lên trên miền tâm thức, thì nó tạo thành cái sự xung đột, bất an, căm ghét, thù hận. Thưa các vị, không có cái trạng thái cảm thọ hoặc xúc động hoặc tâm hành nào nó không có hai phần này cả. Nó luôn có cái phần tiềm phục. Như là lửa than phía dưới nó ung nóng, nó hâm nóng để rồi nó bật khởi lên trên. Cho nên nội duyên thô thì ta nhận diện còn dễ, nhưng mà càng đi vào chiều tinh tế, ví dụ như cái phần thô này mà đi xuống cái chiều mịn hơn thì các vị khó nhìn ra rồi. Hoàng Cầm có mấy câu thơ đó. Có nỗi buồn khôi nguyên, chìm sâu và đằng đẵng. Có giọng ca ưu phiền, chìm sâu và lẳng lặng đó. Có những nỗi buồn mà, thưa các vị, nó chìm vào lòng ta, có khi mình tu tập giỏi lắm, phải mất nhiều năm mới đoạn trừ được nghe. Nỗi buồn phiên phiến, càng cạn bên ngoài thì bỏ rất dễ. Hoặc cái giận của các vị, cái nỗi nóng của các vị bỏ rất dễ. Từ cái điều này, người ta phân ra là hai loại tâm lý. Cái loại tâm lý của những người mà giận thì đùng đùng nổi cơn và nói không kể đất trời chi, coi thế nhưng mà dễ chịu á. Thế rồi có những người giận họ không nói, họ lầm lì ở thầm lặng, đây là loại khó chịu ạ. Họ nhớ rất dai và họ không tha thứ dễ dàng đâu nghe. Cho nên chọc giận những con người đùng đùng nổi cơn thịnh nộ thì nên chọc, mà chọc giận những con người thấy chừng như không biết giận, đây là loại người cực kỳ nguy hiểm ạ. Hắn nhớ rất dài và hắn tha thứ khó lắm. Hai tâm thức của dạng người như thế này trong đời này, thưa các vị, chúng ta từng gặp mà. Nóng như lửa rơm nhưng mà mau nguội, còn nóng như lửa than, thưa các vị, quạt cho tắt có khi mất nhiều năm lắm á. Cho nên các vị lưu ý. Và cái nguyên tắc là cuộc đời này nó có một cái sự hòa hợp rất kỳ lạ, đó là cái tên nào nóng nảy lửa rơm á, nóng như trước phi, thưa các vị, thường thường lại chọn cái người hôn phối mát dịu để sống còn được nhau chứ. Còn cái anh chàng nào mà lầm lì, trầm lắng, ít nói, thưa các vị, thường thường dính phải cái bà vợ là sôi sục như là lửa rơm. Cuồn cuộn trào lên như là nước sôi. Đó là nguyên tắc của tâm lý. Họ tự nhiên phải hút với nhau như vậy. Đó là nói chuyện lang thang, nhưng mà xin các vị nhớ cho rằng là muốn đoạn muôn duyên, ngoại duyên thì còn dễ nghe. Còn cái duyên để dắt dẫn các vị đi vào tử sinh, sinh vào nhiều cảnh giới là duyên nội này. Lòng ta mà nó tràn đầy giận dữ, tràn đầy ganh tị, tràn đầy bất an, thì chắc một điều rằng là trả lời này về cho các buổi thì ta chọn cái môi trường, cái điều kiện giống với tâm thức ta để biểu hiện. Cái điều này không cần thần linh nào cầm cân nảy mực và hành xử và phạt vã các vị cả. Các vị tự làm điều này cho chính mình thôi. Lên thiên đường hay xuống địa ngục không có thần linh nào dắt dẫn cả, mà do tâm thức ta tạo thành địa ngục hay thiên đường ngay lúc này đây. Các vị hình dung rằng là tâm thức ta ra làm sao thì đời sống bên ngoài ta biểu hiện ra làm vậy nghe. Tâm thức ta mà nó có cái chất thi ca, hội họa, nghệ thuật thì các vị cho dù ở trong hang cùng núi vắng, các vị quét cái động đá các vị sống thôi thì các vị cũng bày được một cái nét mỹ thuật nơi động đá các vị sống tạm một vài ngày rồi. Nguyên tắc là vậy. Còn các vị là người đời sống nó vô cùng là phức tạp, không có khả năng sắp xếp về đời sống cho nó đàng hoàng, thế thì cho các vị vô trong cái biệt thự, cái lâu đài người ta ở 3 hôm thì các vị làm cho cái lâu đài trở thành cái chuồng heo. Chuyện đó là như vậy nghe. Chúng ta đã từng biết rằng có những con người họ về thành phố 3 hôm họ phá vỡ thành phố, họ có thể nuôi heo sân thượng, họ có thể bới những luống hoa trồng khoai lang, trồng khoai mì là chuyện bình thường. Chuyện này đã xảy ra. Thế thì tâm thức người ta như thế nào, nó biểu hiện ra đời sống bên ngoài như thế ấy. Hay nói một cái từ nó văn chương hơn là cái văn hóa anh ra làm sao thì anh biểu hiện đời sống chung quanh anh ra làm vậy. Một người, cái văn hóa họ được đào tạo trong cái môi trường đó là ông hoàng bà chúa, thì thưa các vị, họ ở ngôi nhà tanh lẹp xẹp, nó cũng có cái hương vị của hoàng đế, cái phong vị của một vương tử. Phải như vậy thì không khác được. Nếu anh là ông thầy tu, anh đã từng nuôi dưỡng được trong cái môi trường tu tập, thì liền anh trong bất cứ môi trường nào, tự nhiên không gian nơi đó liền thoáng đãng, sạch đẹp, tươm tất, giản dị, đoan trang, là phong cách của vị thiền tăng ngay à. Từ ví dụ đó trở lại, thưa các vị, nội duyên của các vị mà nó chất đầy như căm phẫn, như giận dữ, như bất an, như phiền muộn, thế thì chắc chắn rằng là ta chọn cái nơi chốn để biểu hiện lại trong kiếp tương lai nghe. Tắt hơi thở, hình hài này chưa kịp nguội là thần thức các vị đã chọn nơi các vị gá về rồi. Thần thức ta nó tràn đầy những u uẩn, thế thì ta phải chọn những nơi nó tràn đầy u uẩn tối tăm để ta ghé lại. Thần thức ta chất chứa đầy những căm thù giận dữ, thế thì vừa tắt hơi ta liền chọn cái môi trường để cho trong tương lai ta phát tiết những cái điều giận dữ, căm tức, thù hận, bạo động. Và khi tâm thức các vị tràn đầy điều đó thì các vị chọn ở đâu trên hành tinh này? Mấy cái vùng quốc gia Trung Đông bây giờ nó đang sôi động về cái chuyện chiến tranh đó, mình qua đó nghe. Chuyện đó là như vậy à? Thế thì đoạn môn duyên, thưa các vị, cái phần thô này là những tâm hành đang sinh đang diệt trong các vị nhận diện được nó. Và nhận diện rất dễ nghe. Và nên nhớ một điều rằng là ta có quyền chọn để sinh ra cảnh giới nào ngay bây giờ, ngay nơi đây, khi chúng ta nhìn lại tâm ta. Mình xin lặp lại rằng là không có thần linh nào đọa đài các vị vào quả ngục, hay là không có thần linh nào cất nhắc các vị lên thiên giới cả. Do chính các vị làm điều này cho chính mình từng phút giây một trong lúc còn sống đây. Cho nên nếu một người thông minh là chuẩn bị cho mình tươm tất, thì thưa các vị, dù rằng sống giữa cuộc đời, nhưng họ cũng đủ trí tuệ lèo lái đời sống của họ để cho mọi thứ ngoại duyên, nội duyên này nó giảm nhẹ, và họ tăng trưởng được thiện pháp từng ngày để có thể một mai thân này chìm vào vô thường, thì họ liền theo cái nhân duyên lành đã tạo trong một đời sinh ra trong cảnh giới lành. Đó là phần thô của nội duyên á. Và phần mệnh là chi? Thưa các vị, những ý tưởng của các vị, vọng thức của các vị là một loại nhân duyên mệnh nghe. Mình hình dung rằng là cái phần trên này, như buồn như vui thì nó có lúc tạm vắng, có lúc nó không có mặt. Thế nhưng cái phần tinh tế này, tức là cái phần ý thức của các vị vận hành, tiếng nói thì thầm quyên thuyên phố chợ của các vị trong đây, dường như chưa bao giờ dừng cả. Ngủ thì cứ ngủ nhưng mà nó chưa bao giờ dừng á. Những giấc chiêm bao nối tiếp những giấc chiêm bao là biểu hiện của cái tầng tâm thức đang cồn cào ngược xuôi, xuôi ngược, đang chạy ngang qua, ngang về trong tâm thức các vị. Phần này mà sạch thì chứng nghiệm được quả A-la-hán ngay hiện tiền. Còn cái phần này, thưa các vị, nếu nó nhẹ, nó được chuyển hướng bằng những ý nghĩ luôn lành, luôn thiện, thì các vị có điều kiện sinh về những cảnh giới lành. Triệt tiêu nó hoàn toàn thì chứng quả giác ngộ. Còn nếu trường hợp chúng ta mà chưa thể triệt tiêu được thì chúng ta nên định hướng cho những suy nghĩ của mình. Định hướng bằng cách chi? Thưa các vị, hãy dòm chừng coi là mỗi lần mình nghĩ về người, mỗi lần mình nhận xét về người, mỗi lần mình phê phán về người, nó có bao nhiêu phần trăm là sự thiện lành, bao nhiêu phần trăm là cái khả năng ác độc. Và khi các vị nhìn được từng dòng ý thức của mình phê bình về người, nói thầm thì về người, mà thấy cái khả năng của mình nhìn người chỉ thấy cái đẹp, cái lành, cái dễ thương của họ, mà bớt đi cái sự phê bình, phán xét, giận dữ, bất an, căm tức hoặc ganh tị, thì biết rằng mình đã chuyển hướng được cái phần nội duyên rất là tinh tế này để có thể sinh lên những cảnh giới cao. Mà nếu nhận diện rằng là dòng chảy ý thức của mình mỗi lần nó có mặt thì nó luôn hướng về cái nẻo tiêu cực, thì biết rằng cái năng lực tu mình còn rất là vững á. Nhìn bất cứ ai thấy cái lỗi lầm của họ, nhìn bất cứ ai thấy cái điều đáng ghét của họ, thì biết rằng là tâm thức mình nó tràn đầy cái tạp chất ô uế. Do vậy cho nên mình chỉ thấy những điều xấu của người, điều khó ưa của người. Tâm thức của bậc hiền giả, của bậc thánh nhân, thưa các vị, dù cái kẻ kia là cùng hung cực ác, thế nhưng mà họ luôn thấy cái điều dễ thương nơi người kia, luôn tìm được một cái điều để có thể độ người khác đến với công trình tu tập. Chứ không như chúng ta, chúng ta nhìn thì chúng ta thấy là dường như thiên hạ ở trần đời này ai cũng đáng ghét cả. Nhưng mà các bậc thánh thì nhìn thấy rằng là mọi chúng sinh dù cực ác nhưng mà đều có phẩm chất Phật. Ông nhìn cái phẩm chất Phật chứ ông phải nhìn cái tâm phàm của con người. Tóm lại, cái từ đoạn môn duyên này nó bao hàm luôn ngoại và nội duyên á. Ngoại duyên thì các vị cắt còn dễ, các vị xả ly những ái chấp của các vị đối người thân còn dễ. Nhưng mà ái ngã, tức là thương mến những cái ký ức của các vị, những cái nội dung tâm thức các vị cất chứa lâu nay, các vị coi nó là chính mình rồi, Cho nên đoạn được nội duyên là chuyện vô cùng khó khăn chứ không đơn giản. Nó đòi hỏi chúng ta vô cùng kiên trì và rất là đam mê đối với con đường tu tập thì mình mới mày mò đi vô được cái phương pháp thực tập này. Còn không thì thưa các vị, phân phớt cho vui thôi. Có thể tu tập để có được chút hạnh phúc giữa trần đời, để có được cái sự thưởng lãm đời sống dục lạc mà có được niềm vui hạnh phúc thôi. Chứ còn thưa các vị, đi vào chiều sâu để chứng nghiệm được trí tuệ, dường như điều này nó còn xa vời vợi. Thế nhưng mà cái con đường mở ra nơi đây tặng cho nhau đó là chưa cần nói đến chuyện chứng thánh. Hãy làm một việc đó là bớt đi những cái nội duyên thô đầy ác pháp. Hãy làm cho tâm thức các vị nó tràn đầy thiện pháp để trong một đời này xây dựng được cái chân đế vô cùng vững để có mặt giữa cuộc đời này, hoặc sinh lên thiên giới, hoặc có mặt nơi đây, ta luôn tiếp xúc được ánh sáng chánh pháp, luôn có đủ điều kiện để chúng ta phát triển Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo. Đây là lời khuyến khích tổng kết lại cái phần đoạn muôn duyên. Giờ thì 12 giờ rưỡi rồi. Thưa đại chúng, là chúng ta vừa học được hai bài thơ của Ngài Pháp Loa. Trước khi hồi hướng thì mình nhắc lại cho đại chúng, đó là Ngài Pháp Loa không có nhiều thơ đâu nghe. Dường như chỉ có hai bài thôi. Một bài là Nhập Tục Luyến Thanh Sơn, một bài là Thị Tịch. Kỳ thực rằng là tổ tiên chúng ta về cái lĩnh vực thi ca thiền thì cũng giàu chứ không đến nỗi nghèo. Đành rằng cả một cái gia tài văn hóa Đại Việt bị Quân Minh đốt sạch nhưng mà vẫn còn. Do vậy cho nên mong rằng là đại chúng học thuộc vài bài của tổ tiên người Việt chúng ta để thấy rằng là người xưa đã thấy được đạo, đã chứng được đạo, đã thành đạt cái con đường giải thoát, không phải là không có. Rồi từ những gương lành này mình học, và nếu ở mức độ giản dị nhất, thấp kém nhất, thì mình cũng học được cái cách làm thế nào sống một đời cho ý nghĩa, không có phí phạm một kiếp đời. Giỏi hơn thì thưa các vị, một đời này các vị làm được cái việc là trả hình hài về cho các bụi, các vị thênh thang vào cảnh giới bát ngát đầy gió và trăng như ngài Pháp Loa. Bên kia trăng gió rộng thênh thang, cảnh giới Niết Bàn rất là bát ngát. Tất nhiên là bài thơ này mình khai thác vẫn chưa hết, chỉ có ba chữ đoạn muôn duyên thôi. Còn phần cuối thì hãy để cho mọi người tự chiêm nghiệm, ứng dụng nó trong đời sống để thực tập. Bây giờ thì việc phải làm, chúng ta chắp tay hồi hướng, 12 giờ rưỡi rồi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền, tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô lượng.